ta công nhận nghĩa từng câu. Nhớ rằng cái chữ mạnh là chánh văn, nghĩa là lời văn ở trong Bồ Tát giới. Còn những chữ sẫm là những lời giảng của Pháp Sư, là không lìa diệu giới của tâm địa, tâm địa diệu giới. Ban nãy Sư Cô vào giới đã nói nhân với quả không lìa cái tâm địa của mình. Còn bây giờ đây là nhân và quả đều không lìa tâm địa diệu giới. Thầy muốn con giảng cái chữ diệu giới đó. Con không ăn cắp, con không ăn trộm, con cũng không có tham ăn chè. Đấy, thì là con tu nhân cái gì? Đấy, thì đó là con giữ giới cái gì? Phải không? Cái giữ giới mà từ cái tâm của con giữ giới. Thì bây giờ là con gieo nhân, phải không? À, thế ngày mai con thành quả. Đấy, con thành quả thì con có còn ăn cắp, có còn con đi ăn trộm, có thay thích tham ăn chè nữa không? Đấy, đến ngày mai con sạch được những cái tâm tham, con sạch được những cái tâm xấu, tâm hư vọng đi, thì khi ấy cái con có cái tâm địa của con nó là cái khác hay là vẫn cái tâm này? Khác. Con mượn của ai? Mượn của ai hay đi xin của ai được cái tâm? Nhưng nó vẫn cái tâm này, nhưng nó lọc sạch những cái hư vọng đi rồi. Đã. Vẫn là tâm này, nhưng mà bây giờ lọc sạch đi thì gọi là Phật. Còn bây giờ còn ăn cắp, còn ăn sát sanh, còn thích ăn chè. Đã. Thì như thế là cũng vẫn cái tâm này, nhưng mà gọi là tâm còn đang tu nhân, còn đang là tập, còn đang tu, còn là người phàm phu. Thế đến ngày mai con lọc sạch những cái chuyện ăn cắp, ăn trộm, những cái chuyện ăn chè, thì khi ấy con thành Phật thì cái thứ tâm nào nó chạy vào? Có ai cho cái tâm nào khác không? Thì cũng vẫn cái tâm này. Đấy. Cho nên vẫn không lìa cái tâm địa này. Vậy thì mà cái tâm địa này, cho nên cái tâm địa diệu giới này, cái tâm không ăn cắp, không ăn trộm này, nó vẫn có từ bây giờ cho đến khi con thành Phật, phải không? Nhân quả không dài. Tiếp. Và nó vẫn có, sáng nó cũng có, chiều nó vẫn có, ban ngày có, đêm có, trẻ cũng có, đến già vẫn có. Thế gọi là thường hữu, là nó thường có. Thế chỗ này nhận chưa? Tiếp.
Thường hữu, hiệu quả của thường nào không thể đo từ bên ngoài mà có.
Đây nói cái hiệu quả. Ta nói cái thường hữu câu trên ấy là nhân. Nhân thì thường hữu, mà bây giờ diệu quả thì thường trụ. Nghĩa là thế nào? Toàn mãi nó không hết. Đây, cái tâm của mình gọi là vô lượng thọ, thường trụ, không bao giờ chết. Gì nữa? Nhận được tánh vô lượng quang thọ của mình thì một mặt đã lập cho sạch những cái xấu ác, một mặt đã thể làm tất cả những việc lành. Thế đó là gọi là cực lực trang nghiêm, khai phát cái tâm, cái chân tâm bản tánh của mình ra. Thế gì nữa?
Quang minh thương ca bảo giới là chân nhân thành Phật, là pháp tâm diệu quả thường trụ.
Vậy thì cả đây cái đoạn này là lời Pháp Sư giải nghĩa từng chữ. Cái chỗ này con nhận nghĩa xong chưa? Thế bây giờ quay trở lại cái chánh văn, con giải nghĩa cái chánh văn cho thầy. Ở trang 7, câu cuối cùng, cái dòng cuối cùng ở trang 7 đó là lời chánh văn. Vậy con giải nghĩa đi. cố, cái chữ cố nó ăn vào đấy. Đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường chủ pháp thân. Đấy, đích thật như vậy, bây giờ nói sang tiếng Việt Nam. Đích thật như vậy, gì nữa? Nhân là cái nhân, chữ cố là bởi vì. Đấy, bởi vì đích thật như thế, thường vẫn có cái nhân. Đấy, như gì nữa? Chữ cố là bởi vì, ừ, cho nên cũng được. Nên sao? Để chỗ ra để cho các em nhận được cái câu này. Bây giờ cả chúng đọc hộ thầy cái câu này 3 lần. Thật như thế, bởi vì đích thật như thế, bây giờ cái chánh nhân nó đang có đây, cho nên đích thật như thế, pháp thân của con đang thường trụ, hiện tiền chứ không đợi ngày mai không phải quay về gì cả. Đấy. Vậy bây giờ con giảng cái nghĩa này thế nào? Đức thật như thế là không có sai chặt được nữa, quyết định rồi. Chị em tất cả nhận nghĩa câu này chưa? Đức thật cái tánh Phật của mình, cái tánh Phật tức là cái nhân tu chứ gì? À, bây giờ cái tánh Phật của mình đức thật là mình vẫn thường có đây, thầy đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe, cái tánh Phật của thầy, cái tánh biết của thầy. Có phải đích thật đang có đây không? Có không? Tất cả chị em đích thật mình đang có cái tánh Phật đây không? Đấy. Cái này thấy đích xác chưa? Nói chữ đích thật có đúng không? Đúng, không thể sai chặt được nữa. Đích thật rồi. Mà cái tánh Phật này nó đứng ở đâu, nó ngồi ở đâu? Đấy, thầy nhắc các con nhớ chúng mình học ở trong quyển Lăng Nghiêm đó, bài kiếm tinh tùy duyên bất biến. Đức Phật nói, đây là thầy nhắc đi nhắc lại có nghĩa lần thứ 20 rồi. Bởi vì cái này chúng mình không quen nhận hàng ngày cho nên hay quên, vì vậy cứ phải nhắc tới nhắc lui. Trong cái bài kiếm tinh tùy duyên bất biến, Đức Phật ngài nhắc chúng mình rằng trong cái hư không này, nếu bây giờ mình để cái hộp vuông thì mình nhìn ở trong cái hộp để thấy có hư không vuông, nếu mình để cái hộp tròn thì mình thấy ở trong hộp để có hư không tròn. Nhưng mà thật ra hư không nó có vuông có tròn không? Muốn hết cái chuyện vuông tròn chỉ có việc vứt mấy cái hộp đi, chứ hư không không hề vuông không hề tròn, hư không là hư không. Tới đây chị em nhớ rồi, bài của mình học ở Lăng Nghiêm nhớ chưa? Đó, bây giờ cái hư không ấy ví với cái tánh đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe của thầy đây. Đó, cái tánh này đấy, nó như hư không, thật ví nó như hư không, bởi vì nó thường trụ ở khắp mười phương, nó không hình không tướng. Tới đây chị em nhận không? Đấy, tánh của thầy không hình không tướng, công dụng rõ ràng, nói đây, thấy đây, nghe đây. À, công dụng thì có thật rõ ràng, tức là tánh của thầy nó có thật, chứ nó không phải là chuyện viển vông, đích thực nó có thật. Đấy. Thế nhưng mà nó không hình không tướng, mà theo như lời Phật dạy thì nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới. Bây giờ thì có cái hộp người, có cái hộp kiếm, có cái hộp voi, thì mình tưởng ra cái tánh này nó thành hình con kiến, nó thành hình con voi, nó thành hình con người. Nhưng đó là mình tưởng đấy thôi, chứ cái nghiệp báo bằng đất nước gió lửa này nó giả hiện lên rồi nó tắt đi. Chứ cái tánh Phật, cái hư không nó có bị đóng khung ở trong cái thân người, thân con kiến, thân con voi không? Đó, nó không hề bị đóng khung. Nó không bị đóng khung thì nó ở đâu? Nó ở khắp cả pháp giới, nó như không này. Cho nên đương đương thường trụ pháp thân. Nhận không? À, đương đương thường hữu nhân cố. Đó. Bởi vì rõ ràng đích thực tôi đang biết nói, tôi đang biết thấy, tôi đang biết nghe. Vậy thì đích thực rõ ràng pháp thân của tôi đang ở thường trụ ở khắp mười phương, tin được không? Cũng như không đây này, nó đâu có đóng khung vào cái hộp vuông, nó đâu có đóng khung vào cái chuông tròn đâu. Nó đích thực cái hư không nó đang ở khắp cả, tin được không? Thầy không biết nó có tin thật không? Tin và hiểu không? Hiểu là mình cái đấy đương đương, nghĩa là đích thực tôi đang nói đây, tôi đang thấy đây, tôi đang nghe đây. Vậy đích thực đấy, bởi vì rõ ràng đích thực tôi đang có cái nhân đây, thế thì cái quả pháp thân của tôi cũng đích thực rõ ràng đang thường trụ ở khắp mười phương, tin không? Đấy, cứ lấy cái thí dụ và cho một cái thí dụ thật là tuyệt vời. Đấy, như cái hộp đấy, cái hư không ở trong cái này mình thấy cái hư không tròn. Thế nhưng mà thật cái hư không nó có tròn không?
Đấy,
bây giờ thầy bỏ cái này đi một cái thì hư không nó vẫn là hư không. Đây nó vẫn ở khắp tất cả đây. Bây giờ cả lớp mỗi một sáng ngủ dậy và nhẩm ở trong miệng hay đặt to lên càng tốt tùy ý. Đã đọc cái câu này cho thầy ba lần. Nó không phải là chó đâu. Chó đây chỉ là cái thân, cái hộp hình giống chó. Chứ còn tánh Phật của nó là Phật A-di-đà rõ ràng. Có phải không? Đấy, đấy. Thế thấy con chim nó, thấy con chim nó đang hót ở trên cây, nó biết hót thì có phải là đích thực nó có gì thường hữu nhân cố không? À, thế sao? Đương đương thường pháp thân. Thế thấy con chim nó hót một cái, đọc luôn, đọc làm sao nói lại?
Đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường hữu pháp thân.
Đó, cứ làm như thế hộ cho thầy đi. Nếu mà không thành một vị Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, thì nhất định là mười phương Phật nói lão. Đấy, đó là cái bước thứ ba tu tịnh độ của chúng mình chứ gì. Nam Mô A Di Đà Phật. Bước thứ nhất làm gì, nhắc lại? Mô A Di Đà Phật là niệm ai? Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả, cho nên ngài đích ngài, ngài đã chứng được cái thường trụ pháp thân thiên biến ở khắp pháp giới. Đấy là cái số một. Thứ hai, niệm Đức Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật theo mẫu của ai?
Đức
Đại Thế Chí Bồ Tát, để nhận cái gì? Đương đương thường hữu nhân cố thì sao? Đã, thánh vô lượng quang, vô lượng thọ của bọn mình, có phải không?
Yeah.
Của mình, của chính mình. Yeah. Thế rồi cái thứ ba theo vị nào?
Đức
Quán Thế Âm. Đã, thì trông thấy ở nơi mỗi con chó, mỗi con mèo, nơi mỗi con chim, muôn loài vạn vật, mình đều trông thấy. Trông thấy cái gì? Đương đương
thường trụ nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân.
À, nhớ không? Tập bộ cho thầy hàng ngày nhé. À, để chúng ta được một cái câu này coi như là cô thần chú được thành Phật. Đương đương nghĩa là gì? Quyết định, biết thật, không có phải ngờ vực gì nữa. Tôn giới hết vô minh.
Giới hết vô minh nên bị giới như mặt trời mặt trăng, nương giới hết vô hạn nên bị giới.
đoạn dưới trang số 8, nương giới hết vô minh, biết cái gì nên làm, cái việc không nên làm, cho nên nhận được thêm cái sáng suốt, cho nên ví giới như mặt trời mặt trăng soi sáng cho mình biết cái phải trái. Tiếp thì là cái hạt châu, người ta có cái hạt này, ta ước gì được nấy, muốn gì có cái nấy. Thế chúng ta giữ giới, muốn cầu về cõi người, muốn cầu về cõi trời cũng được, muốn thoát địa ngục ngã quỷ vàng xanh, tất cả những khổ nạn do chúng ta giữ giới mà được. Cho đến vì muốn mong cầu vãng sanh cõi Phật thì giới cũng được vãng sanh. Thế cho nên quý giới như châu mani là người ta ước gì mong gì được cái đấy. Tiếp,
bồn tánh không độc ác nên có giới sát sanh.
Anh nói khó trở về là trở về cái gì? Cái bồn tánh của mình. Thế nào là trở về mà thế nào là ngộ nhập? Hai chữ này nó có, nó giống nhau hay nó đồng nghĩa hay nó khác nhau? Ta hiểu thế nào gọi là ngộ, thế nào gọi là nhập? Nhận được ra, rồi nhập ấy, mới là sống với tánh của mình. Thì tuy nói hai cái danh từ nhưng mà nó cùng một nghĩa. Trước hết là mình phải nhận là mình có cái tánh Phật, rồi mình mới nhập tánh Phật, tức là mình sống với tánh Phật. Còn nói tiếp, đã có cái nhân để thành Phật rồi thì bây giờ con phải làm gì nữa để mà trở về? Thầy tưởng đã có rồi thì mình cứ thế làm Phật, sao không cứ thế làm Phật lại còn phải nói chuyện nhân với quả? Con tu chỉ là để buông bỏ những cái lầm mê, cái sai quấy, chứ còn bản tánh thì con vốn đủ rồi. Nhưng mà từ trước mình đã quen tập những cái lầm mê, những cái sai, thì bây giờ mình phải xả bỏ những cái lầm mê sai quấy độc ác, thế thì mình trở về được. Tiếp,
trả lại cho con câu là giới pháp Phật tánh là nhân tố duy nhất để thành Phật, thì con chưa hiểu rõ nghĩa của chuyện này.
Giới pháp Phật tánh là nhân tố duy nhất để thành Phật. Nhân thì con biết rồi cái gì? Nhân là cái người ta có nói nhân quả đấy. Còn chữ tố người ta gọi là yếu tố, nghĩa là nó cùng, nó là cái coi như là cái chất liệu. Thế giới pháp Phật tánh, đây dùng chữ, thật ra thì nói hai chữ giới pháp là đủ, đây nói thêm chữ Phật tánh là nói về giới thể. Thế thì cái giới pháp này là cái chất liệu duy nhất để chúng ta thành Phật. Bởi vì chúng ta tánh Phật thì chúng ta có rồi, nhưng từ trước chúng ta cứ sống trái ngược, chúng ta sống đi về đường mê, thành là sống trái ngược với tánh Phật. Vì vậy tuy có tánh Phật mà không biết, mà cũng không được hưởng. Vì vậy cho nên bây giờ phải có cái phương pháp để cho chúng ta chật thuận chiều, sống thuận chiều với cái tánh Phật. Thế cho nên giới Phật đặt ra đây là cái phương pháp để chúng ta thuận chiều mà trở về. Thế cho nên gọi đây là cái nhân tố duy nhất để chúng ta thành Phật. Cũng như một đứa trẻ có cha mẹ, thế nhưng mà bây giờ cái đứa trẻ đó nó lại bắt chước những cái người hư hỏng, nó bỏ cha mẹ, nó bỏ cha mẹ, nó đi theo những cái người hư hỏng. Thế cho nên bây giờ gặp được một vị thầy, ngài thương xót, thì ngài mới dạy cái đứa bé đó phải biết trở về với cha mẹ, ăn ở trở lại cho phải. Thì cái đứa bé ấy dĩ nhiên là bố mẹ sẽ nhận trở về. Còn nếu nó cứ ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch thì bố mẹ có thương cũng chả làm gì được. Thế cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta một cái phương pháp sống cho thuận chiều, thì chúng ta sẽ trở về cái tánh Phật của chúng ta. Sống thuận cái tánh thì chúng ta trở về cái tánh. Còn nếu chúng ta không sống thuận thì chúng ta dùng ngay cái tánh ấy để mà trái nghịch, ăn trộm, ăn cắp, thì có bao giờ mình được hưởng cái mát mẻ thanh lương của tánh Phật? Nếu mà mình sống ngược thì mình cứ đi mãi về cái đường ngược, rồi về sau đọa làm ma, làm quỷ, làm chó, làm mèo, rồi vào địa ngục chịu bao nhiêu cái khổ. Đó. Cũng là tánh Phật, nhưng mà chúng mình sống ngược thì chúng ta đi về đường khổ. Còn nếu mà sống thuận đúng chiều thì chúng ta đi về, chúng ta được hưởng những các cái cảnh bình an, thường lạc, ngã tịnh của các thánh nhân. Thế cho nên giới pháp là cái phương pháp đưa chúng ta về để sống thuận chiều với tánh Phật, thì gọi là thành Phật. Là mình đã vào trường học Bồ Tát rồi. Bởi vì mình có giới làm pháp môn tu, làm pháp môn để học, thế chứ không có một cái trường học nào riêng khác. Thế con cứ thọ Bồ Tát giới, đó là con là Bồ Tát, và con cứ đúng như Bồ Tát giới mà thành trì, đó là con đã học ở trường học của Bồ Tát. Thỉnh đại chúng đọc tiếp. Thầy chỉ cần con hiểu thế nào gọi là ngộ, thế còn chứng tánh. Ngộ thì biết là mình có cái tánh Phật, còn chứng là con sống với cái tánh Phật của mình. Con nói tiếp, nghĩa là thật sống với Phật tánh. Mà sống với Phật tánh nghĩa là từng niệm mình xa rời vô minh. Đó, ở đây giải nghĩa rõ. Ngài tu, ngài chứng A-la-hán, rồi ngài đứng đấy, ngài không tu nữa. Vậy thì là con nhà A-la-hán, cho nên thành A-la-hán, chứ không thành Phật. Vì vậy cho nên ngài cứ yên chí là cái phận của ngài chỉ làm A-la-hán mà thôi. Đang mãi đến kinh Pháp Hoa đó, Phật mới giải thích rõ là Phật dạy các vị tu tiểu thừa là tu đến A-la-hán. Đó là bởi vì thành Phật thì cái con đường nó dài, nó xa, nó khó, cho nên ít người đi tới được. Vì vậy Phật chỉ dạy đi đến A-la-hán, tức là đi được nửa đường rồi. Bây giờ nếu mà từ A-la-hán ông lại tu nữa, thêm đi thêm nửa đường nữa thì ông sẽ thành Phật. Chứ con đường A-la-hán với con đường Bồ-Tát không phải là hai con đường khác nhau, chính là một con đường. Chỉ có điều là A-la-hán thì đi đến có một nửa thôi, rồi còn muốn thành Phật phải đi tiếp nữa. Cũng như là con đường Sài Gòn Đà Lạt với con đường Sài Gòn đến Bảo Lộc nè, thì như thế không phải là hai con đường. Xe đi từ Sài Gòn đến Bảo Lộc đã dừng lại thì gọi là con đường Sài Gòn Bảo Lộc. Còn nếu người ta đi tuyến lên nữa, thêm một nửa đường nữa thì người ta tới Đà Lạt. Thế thì con đường A-la-hán là nửa đường để thành Phật, chứ không phải là con đường khác. Thì ở kinh Pháp Hoa Phật giảng rõ, ngài Xá Lợi Phật khi ấy ngài mới biết được ra ngài vẫn tu, vẫn theo đạo Phật. Từ đầu ngài vẫn tu hạnh Bồ Tát, bây giờ chỉ tiếp nối công phu thì sẽ thành Phật. Thế cho nên ngài mới, bởi vì trong hội Pháp Hoa Phật mới nói rõ là mục đích của Phật giáng sanh là độ cho tất cả chúng sanh đều thành Phật cả. Bởi vì chúng sanh nào nó cũng có cái tánh Phật, gọi là diệu pháp liên hoa. Gọi là liên hoa là ví với hoa sen. Bởi vì cái tánh Phật này, dù chúng ta có lỗi lầm bao nhiêu, dù có điên cướp giết người vào địa ngục, chỉ nhiều cái lầm mê, nhưng mà một khi tỉnh ra mà sám hối thì chúng ta lại quay trở về, chứ cái tánh Phật nó không bị hư bị hỏng. Chỉ có điều là chúng ta dùng nó sai, thì bây giờ quay lại. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có ví cái cánh tay, đầu ngón tay mà chúc xuống đất thì gọi là đạo. Này, thì bây giờ đây muốn là chính thì chỉ có giơ tay đó, đầu ở trên, ở đây ở trên thì gọi là chính. Còn nếu cái đầu ngón tay mà chúc xuống thì gọi là đạo. Thì chính hay là đạo là do mình sử dụng cái cánh tay của mình. Thì mình sử dụng sai thì người ta gọi là đạo. Cái đầu mà lại cho xuống đất thì người ta gọi là đạo. Mà mình sử dụng đúng thì người ta gọi là chính. Cái đầu thì để lên trên thì người ta gọi là chính. Nhưng chính hay là đạo, cái cánh tay nó không có mất. Thì trước kia mình dùng đạo, bây giờ có người chỉ dạy mình biết như thế này là đầu ngón tay mà lại cho đất để bỏ dù xuống, thế thì là sai. Vậy thì mình làm lại thì nó sẽ trở thành chính. Thế nhưng cái cánh tay nó không có hỏng, nó đâu, nó vẫn nguyên cánh tay. Mình biết cách sử dụng thì là chính, mà bây giờ mình dùng sai thì gọi là đạo. Thế thì trước kia mình không biết, cho nên nhận tánh Phật, mình dùng cái tánh Phật để mình đi ăn cắp, để đi ăn trộm, để đi nói láo, rồi đi sát sanh. Thế đó là mình cũng dùng có cái tánh Phật, nhưng mà mình dùng sai. Thế cho nên người ta gọi mình là người ác, người xấu. Và đã ác, đã xấu thì đi về chỗ khổ. Thế rồi bây giờ đây Phật chỉ dạy cho mình biết, mình phải tu 10 giới trọng, 48 giới khinh đây. Nghĩa là mình bỏ cái đạo, mình trở về cái chính. Thế thì người ta gọi mình là ông Phật, bởi vì mình ăn ở đúng pháp thì gọi là ông Phật. Và đã ăn ở đúng pháp thì mình sẽ đi về cảnh giới bình an yên ổn. Giải thích rồi thì ngài Xá Lợi Phất mới biết rằng tất cả chúng sanh cái tâm thể gọi là diệu pháp. Diệu nghĩa là nó hay. Đấy, dù là đã lập mê từ vô thủy tạo bao nhiêu tội xấu, nhưng mà chỉ cần tỉnh ra sám hối quay trở về thì có thể thành Phật. Thế thì ngài Xá Lợi Phất nhận mình có cái tánh Phật, có cái diệu pháp này, bản lai thanh tịnh cũng như hoa sen. Thế cho nên ở ngay trong kinh Pháp Hoa Phật thọ thí cho ngài Xá Lợi Phất để sau sẽ thành Phật.
Cái câu trong thì y cứ Phật tánh dưới thể mà sống, ngoài thì dưới tướng nhân trì,
lấy tâm làm thể.
tức là thể chất của nó, thể chất của nó chính là giới. Người ta hiểu là con không sắc sanh, con phóng sanh, thì con lấy cái gì để con không sắc sanh, và cái gì nó không giới trọng. 48 giới khinh đều lấy cái tâm của mình làm thể. Thân hay tiếng, thế nào là vô tập? Nó mông mình bát ngát, nó ở khắp mười phương. Thế cho nên cái giới pháp là dục, cái tâm mới là thể. Thế cho nên cái thể đã ở khắp mười phương, thì cái công dụng nó cũng ở khắp mười phương. Cho nên tâm đã vô tận, thì cái giới pháp là công dụng cũng vô tận. Mà sao con lại gọi là tại? Chứa đã gọi là cái kho, mà đã cần đến kho để chứa thì không phải chứa nhiều, chứ không có ai chứa ít. Thế cho nên đã gọi là cái kho, tức là nói cái rộng lớn. Con nói tiếp, tại ở đây mình học đó thì giới tướng ở đây có bao nhiêu? 10 giới trọng và 48 giới khinh, thế là 58 cái tướng các thầy. Thế cho nên giới tướng quá nhiều. Thế thâm địa diệu giới thì lại nhất vị. Thôi thì bây giờ con nói cho thầy cái chữ nhất vị. Nhất là gì? Một thôi, nó có một thôi. Thế con chỉ cho thầy đi, cái tâm địa diệu giới nó có một thôi. Giới tướng thì có 58 thứ, mà cái tâm địa diệu giới thì lại có một thôi. Con chỉ có một cái tâm mà thôi, chứ con có 57 cái tâm đâu. Có phải người ta có một, mỗi người có một cái tâm không? Ở khắp pháp giới, nhưng mà nhất vị, nó ở khắp cả pháp giới đấy, nhưng mà có một cái thôi. Nhất vị là một thứ thôi. Thế đã một thứ mà sao lại còn phải nói hai chữ bình đẳng? Đã nói chữ bình đẳng ấy thì tức là phải có nhiều thứ so sánh với nhau, cho nên mới gọi là bình đẳng. Thế đây là đã nói nó nhất vị thì đủ rồi, thì khi lại còn nói bình đẳng. Đó, tuy là nó có một, nhưng mà nó lại chia, nó lại chia thành 58 giới. Một là một thể, mà 58 là 58 cái công dụng. Tuy là công dụng khác nhau, nhưng mà cái tánh thể vẫn một, cho nên gọi là bình đẳng. Như cái cánh tay của thầy, thầy giơ lên hay là thầy giơ xuống, đấy, thầy giơ ngang, thầy kéo dọc, đủ thứ. Cánh tay của thầy duỗi co, mà ngày mỗi ngày nó cử động đủ các kiểu. Nhưng mà chính cái cánh tay nó có thay đổi không? Nó không thay đổi. Thế cho nên khi thầy duỗi tay hay là thầy co tay, thì cái duỗi với cái co tựa hồ khác nhau, nhưng mà thật cái cánh tay nó vẫn có một vị. Thế cho nên nói là nhất vị, mà thêm chữ bình đẳng. Đấy. Khi duỗi, khi co, khi phóng sanh, đó, hay là khi bát thí, thì cái tay nó vẫn là cái tay. Đấy. Chỉ cái tay chỉ là nhất vị bình đẳng. Còn cái công dụng thì nó có nhiều hình tướng. Thầy nói tiếp là chúng sanh, nói là vọng tưởng, nhưng mà cái vọng tưởng này nó chấp trước và giới tướng, chấp vào cái tướng, tướng mạo bên ngoài. Cho nên chấp vào cái tướng, quên cái giới thể bổn hữu là thế nào? Con vừa nói xong đấy, cái tâm địa của mình đấy. Thế là chúng sanh cứ chấp vào cái hình tướng các việc làm mà quên cái tánh thể của mình. Cái tánh thể này bổn hữu là ai cũng sẵn đủ cả. thế rồi nói chữ bổn hữu, rồi lại giải nghĩa là cái giới pháp Phật tánh này ai cũng sẵn dục. Nghĩa là chúng sanh chỉ để ý đến sự tướng ở bên ngoài thôi. Thế như chúng ta bây giờ lo đi phóng sanh, lo đi bá thí, lo giữ việc này việc kia, mà không mấy người để tâm đến cái thể, cái tánh thể của mình, tức là cái tánh Phật của mình. Thì cái việc ấy để tâm hay không để tâm có quan hệ gì đâu, miễn là nó cứ làm phóng sanh, nó làm bá thí, nó làm phước là được rồi, cần gì phải để tâm đến cái giới thể làm gì. Thì đấy, bởi vì nó quên mất cái giới thể, quên mất cái tánh Phật của mình, cho nên nó không có lo nghiên cứu học hỏi về cái tâm tánh của mình. Như thế thì thành nó không có sửa đổi được. Chúng ta cần cái tu tỉnh này, tu sửa này, rồi tu bổ này. Tu tỉnh nghĩa là phải tỉnh ra, nhận được cái tâm tánh của mình, học hỏi về cái tâm tánh của mình để biết. Thế rồi sửa, lọc bỏ hết những cái lầm mê. Thế rồi bồi dưỡng những đức tánh, các thứ trang nghiêm, từ bi hỷ xả, các công đức của các thánh hiền. Thế thì cái tâm tánh của mình mỗi ngày nó mới một hay một tốt lên, thì cái giới tướng ấy mới giữ được. Chứ nếu cái tâm tánh của mình mà mình buông lung mặc kệ, hôm nay nó tham, ngày mai nó sân, thì liệu con có giữ được cái giới tướng không? Bây giờ giữ được, nhưng mà lâu dài rồi quên đi, rồi dần dần rồi bỏ. Bởi vì cái gốc nó đã nát, nó đã hỏng, thì cái những cái tướng bên ngoài làm sao mà bền. Còn cái gốc mà nó tốt tươi, nó đẹp, thì hẳn là nó lấy cành xanh lá. Thì một ngày những cái công việc trang nghiêm phước tuệ, một ngày nó một thêm rực rỡ tươi tốt thêm. Thế cho nên ở đây nhắc chúng ta giữ giới, phải nhớ đến cái giới thể, phải nhớ đến cái tánh Phật của mình, mà bồi bổ nó, trở về nó, thì sẽ cái việc giữ giới của mình sẽ tốt đẹp vô cùng. Mà nếu không thì ngày mai cũng tàn diệt dần dần cho mất đi. Thành đại chúng đặc thiện nhớ rằng giới tướng là phần công dụng, phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, rồi ba thí, rồi phóng sanh, thì những cái là giới tướng, tức là cái công dụng. Mà đã là cái công dụng thì nó phải có cái bản thể, có cái bản thể rồi mới thầy mới có cái công dụng. Cũng như thầy có cái cánh tay rồi thầy mới biết làm các việc, làm các công dụng, như là phải nhờ có cái cánh tay làm bản thể. Thế thì bây giờ giới tướng phải nương vào tâm địa của con phải có tâm thì con mới biết phóng sanh, con mới biết kiên phóng, kiên sát sanh. Cái hòn đá nó có biết kiên sát sanh rồi đi phóng sanh không? Tại sao hòn đá nó không biết? Thế thì bởi vì con có cái tâm địa, con có cái tâm của con, cho nên con mới có các giới tướng. Cái câu này con nhận chưa? Thế thì vậy thì nói tâm địa diệu giới nhất vị bình đẳng nghĩa là thế nào? Thế con tỉnh ra thì con có ăn cắp nữa không? Thế cái ăn cắp con nó chạy đâu? Thế nó là cái không có, chung quy chỉ có một tâm của con thôi, phải không?
Nhưng mà ví dụ như mà không có ai thì cho con một tâm cứ ăn cắp thì là có ai.
Tuy rằng có hai, thế nhưng mà bây giờ con ăn cắp tiền, xong rồi con đem ra ngoài chỗ kia con bá thí cho một người, thì cái ăn cắp đó là cái xấu, mà cái bá thí là cái tốt, phải không? Đấy, Thế bây giờ cái tay con đi ăn cắp, phải không? Giờ đi ra ngoài kia cũng lại cái tay của con đi bá thí, hay là con phải đổi cái cánh tay khác? Có đổi cái tay khác không? Ở cái đấy, thì cái tâm của con nó cũng thế, nó có một thôi, nhưng mà nó hiện ra cái công dụng khác nhau. Cái công dụng đi ăn cắp thì cũng tâm con là ăn cắp, rồi bá thí thì cũng tâm con bá thí, phải không? Thì cũng như cái tay của con đó, nhỡ nó không đi bá thí thì nó lại ăn cắp nữa, nhưng mà nó ăn cắp 100 lần cũng vẫn một cái tay thôi, hay là phải có 2-3 cái tay. Thế thì cái tâm con cũng thế, nếu mà nó biết tỉnh ra thì càng hay, mà nó có mê chăng nữa thì cũng vẫn nó mê, chứ làm gì có ai vào đấy khác đâu, làm gì có đứa nào khác, phải không? Nó có một cái tâm chứ đâu có 2-3. Nhưng mà nó chỉ truyền cái công dụng thì nó có nhiều lắm, công dụng thì nhiều. Đấy. Thế ở đây nói tâm địa diệu giới nhất vị bình đẳng, nghĩa là cái diệu giới của tâm địa đó thì thật ra nó chỉ có một vị bình đẳng thôi, bởi vì nó từ cái tâm nó phát ra. Tin được không?
Dạ,
có một vị thôi, mà nói nó bình đẳng là bởi vì nó nhiều công dụng, nhiều giới, cho nên những cái giới này đều bình đẳng, bởi vì nó nhất vị, nó đều từ tâm của mình nó bật ra thôi.
Phật, tôi kính bạch trên thầy, tôi xin thầy giảng lại cho con cái câu ở trên là tâm vô tận, nên gọi là vô tận giới tạng.
Cái giới này là từ tâm ra, con tin chưa?
Dạ.
Giới là từ tâm, mà cái tâm ấy thì nó lại ở khắp cả pháp giới. Cái này con tin chưa?
Dạ.
Vậy thì cái giới của con ấy nó ở đâu?
Dạ, nó cũng ở khắp.
Ấy thế, cho nên tâm vô tận thì giới cũng vô tận. Bởi vì nó vô tận như thế cho nên gọi nó là tạng, nghĩa là cái kho. Cái kho vô tận. Bạn nói giới pháp là một, giới tạng là hai, giới tướng là ba. Thì giới pháp là coi giới là một cái phương pháp để cho chúng ta tu hành, cho nên gọi là giới pháp. Thế còn gọi giới tạng là bởi vì cái giới này nó từ cái tâm chúng ta, mà cái tâm của chúng ta thì nó ở khắp, thế cho nên gọi là cái kho, cho nên gọi là giới tạng. Nó là nó cũng từ tâm chúng ta nó ra, ở cái tâm chúng ta nó rộng, nó như cái kho nó chứa tất cả, cho nên cái giới này từ ở tâm, cho nên gọi là giới tạng, là cái kho chứa tất cả các giới. Giờ còn chữ giới tướng nghĩa là nó hiện cái hình tướng lên, cái tâm thì không hình không tướng, mà bây giờ nó hiện cái hình tướng lên thì gọi là giới tướng. Còn cái gì mà thì cứ hỏi.
Cho con hỏi là ở trong này nó là kinh anh lạc, kinh anh lạc cái gì?
Kinh Anh Lạc, đây là một cuốn kinh Phật giảng. Chữ Anh Lạc là cái chuỗi ngọc người ta đeo ở cổ để vừa nó quý vừa nó sang, người ta đeo để có, cũng như mình đeo vàng đeo bạc, nó là cái thứ để trang nghiêm. Thế cho nên cái kinh này nói về cái tâm địa chúng ta, nó làm được nhiều những cái công hạnh rực rỡ trang nghiêm tốt đẹp, cho nên gọi là kinh Anh Lạc.
Hôm qua ở lớp học của con thì ông bà chị em có hỏi là
Đây đây, thế cho nên Ngài mới nói là ta đã thành Phật rồi, mà ta vẫn tục, Phật còn tục giới, huống chi là các con Phật mà lại không tục tha, Phật vẫn tục. Chính Phật là người đặt ra giới luật, Phật nói ra giới luật, nhưng mà Phật vẫn tục. Mà Đức Lư Xá Na Ngài tục là để cho 1000 vị Phật nghe, rồi 1000 vị Phật lại tụng để cho thiên bách ức Thích Ca nghe, rồi Thích Ca lại tụng để cho bọn chúng mình nghe. Thì cứ như vậy mà rồi chúng mình phải tụng thật nhiều, cho tới ngày chúng mình thành Phật, chúng mình lại vẫn tụng để còn bao nhiêu mười phương chúng sanh được nghe. Gì nữa không? Nếu mà con tin thật, thì con phải làm thật. Con làm thật thì mới là người tin thật. Mà con đã làm đúng như lời Phật dạy thì hẳn là con phải thành Phật rồi. Còn tin mà không làm thì cái ấy không gọi là tin. Nói chữ tục mà dùng chữ trao, tức là Ngài truyền giới cho chúng mình. Ở trên là không còn mầy tơ hư vọng, cho nên gọi là đoạn đức, tức là cái khả năng đoạn trừ tất cả những thứ ác, những cái mê, những cái hư vọng. Thế còn chữ mãn ở trên nói là công đức thiện pháp viên tròn, ở đây nói là trí đức. Tức là cái làm tất cả các việc thiện, công đức viên tròn, làm tất cả các việc thiện. Cho nên có cái gọi là cái trí tuệ. Cái trí tuệ này là loại trí tuệ nuôi dưỡng. Đoạn đức là đoạn trừ tất cả các cái xấu ác. Còn trí đức là nuôi dưỡng tất cả cái tốt lành. Một cái báo thân tha thọ dục. Tại sao thế nhỉ? Ngài tự thọ dục là bởi vì Ngài đã tới cái cảnh giới của Phật rồi, cho nên Ngài hưởng cái cảnh giới của Phật. Thì cái cảnh giới chư Phật biết với nhau thôi, chứ còn những người chưa chứng quả làm sao được hưởng, được thấy. Thế mà đã thành Phật đâu có phải chỉ để hưởng cái an vui sung sướng một mình. Cho nên các ngài có cái bổn phận, cái bản hoài thành Phật để độ chúng sanh, chứ không phải thành Phật để mà vô ích. Thế cho nên các ngài phải có một cái phương pháp thế nào để hiện hình có tướng để mà tiếp giao với các Bồ Tát. Cho nên cái tha thọ dục này là cái thân để giao tiếp với các Bồ Tát.
Phật thì bạch chân thầy, như thầy giải thì mình tự cái thân mà Phật tự thọ dục thì là Bồ Tát chưa có thấy được thân này.
Thân này gì?
Là cái thân mà như thầy giải mà Phật là có hai thân là tự thọ dục và tha thọ dục. Thì tự thọ dục như thầy giải là chỉ các đức Phật các ngài tự thấy là tự hưởng được cái an vui.
Biết với nhau thôi chứ còn các Bồ Tát không thấy được. Thế cho nên Ngài phải có một cái phương pháp để Ngài giao tiếp với các Bồ Tát, để Ngài tế độ chúng sanh. Con nói tiếp.
Quang minh chính chiếu là tha thọ.
Đức Lư Xá Na của chúng mình đây là gọi là tha thọ dục. Tiếp.
Theo kinh Hoa Nghiêm
cứ thấy là hai. Thế cho nên mình thấy mình khác, cây ổi cây xoài khác. Còn Đức Phật thì Ngài thấy Ngài ở đâu? Ngài đang ở thân con, Ngài đang ở thân tất cả chúng có mặt ở đây, Ngài đang ở tại thân chúng mình, Ngài đang ở cái cột, Ngài đang ở cái mái nhà, Ngài cũng đang ở khắp bầu trời. Không chỗ nào không phải là thân của Phật. con nói tiếp là bông sen có hai phần A với B con giảng thì có thật là bông sen không hay là chỉ là cái ví dụ?
Một phần tâm tánh chúng sanh là bông sen là chỉ là cái ví dụ thôi.
Ví như bông sen vì nó có hai lý do A và B. Thế có hai lý do cho nên ví cái tâm mình như bông sen. Chứ ở đây không phải tâm chúng ta là cái bông sen. Còn nói tiếp, cái con chị em vừa nói đi ăn cắp, đi ăn trộm, làm đủ các thứ xấu, nhưng mà chỉ cần tỉnh ra, sám hối thì lại y nhiên trở về thanh tịnh, có thể thành Phật được. Chứ không phải là một khi nó ăn cắp rồi nó cứ thành ra cái xấu như ăn cắp trọn đời, ăn cắp mãi mãi, tỉnh ra là hết. Cho nên gọi là không dính bùn, dù có lỡ lầm chỉ cần tỉnh ra sám hối, thế là lại trở về làm Phật. Ví như hoa sen nó có lỡ nó dính bùn gột cái là sạch ngay, chả nó không có bị, nó không có biến thành bùn. Thế còn cái thứ hai,
một phần cái thứ hai B là nhân quả đồng thời, thì cái bông sen á thì khi nó nở thì cái nhân với quả nó có một lúc luôn. Thì ở đây nói là thế giới nương tâm tánh chúng sanh mà hiện, cũng y theo tâm
con
tánh.
Con hãy nói cái hoa sen, con nói lại cho con nói thoáng cho các em nó không để ý đâu.
Một phần cái bông sen á khi mà nó nở á thì nó cái nhân và cái quả của nó đồng thời.
Thế nào là nhận cái hoa sen nó nở, hãy nói cái hoa sen kia kìa, chân Phật đang đứng trên cái tòa sen đó. Vì thế cho nên người ta cứ để hình Phật đứng trên bông sen, bởi vì Phật là đứng trên cái tánh Phật của mình, mà cái tánh Phật này thì nó giống như bông sen. Các con nhìn lại xem có phải cái hoa với cái quả nó đồng thời không? Cái quả là cái gì? À, cái đài đó chúng mình gọi là cái hương sen hả? Gọi là cái hương sen hay cái hương sen hay cái gì? Cái hương sen à. Tức là cái xanh xanh kia kìa đó. Ở trong nó có những cái hạt đấy, cái là cái quả của cái bông sen, có phải không? Mỗi một hoa nó có quả đấy, thế cho nên cái đài sen đó Phật đứng trên nó là cái quả, trong nó có nhiều hạt, có phải là cái quả không? Đấy, thế cho nên cái hoa với cái quả có phải đồng thời nó có sẵn cùng một lúc không? Đấy, thế cho nên nói ví với hoa sen, hoa quả đồng thời. Thế còn Phật tánh của chúng ta thế nào là hoa quả đồng thời? Chứ không phải đợi ngày mai nó mới thành. Đấy, cái hoa sen nó nhân quả đồng thời, cho nên đương đương thường hữu nhân à, thì quyết định đương đương thường trụ phát tân. Thường trụ chứ không phải đợi ngày mai. Thường trụ nghĩa là thế nào? Nghĩa là bây giờ nó đang có sẵn, mà nó đã có từ vô thủy đến giờ, nó vẫn có mà nó sẽ còn có mãi. Cho nên thường trụ phát tân. Đấy. Hiện tại mình cái này mình gọi là nhân, là tại chúng mình chia ra mà gọi là có nhân với quả. Chứ sự thật ấy nó có tách đôi ra không? Cái hư không ở trong cái chuông này đang tròn đây, cái hư không tròn này với khắp hư không đây là hai hay là một?
Một phần là một.
Tôi có nói gì?
Nó là một.
Đấy, cái đấy thì bây giờ chúng mình cũng vậy. Ý thật là cho cái ví dụ này tài tình mà thật giỏi đấy. Của chúng mình bây giờ hiện tại cái hư không, cái tánh Phật của mình đang ở trong cái thân này, cũng như cái hư không đang ở trong cái chuông tròn tròn này đấy. Thế chúng mình thì tự chúng mình tách ra làm hai, có một cái tánh Phật ở trong này với một cái tánh Phật ở ngoài. Cho nên có tánh Phật của con người, tánh Phật của con kiến, thế với lại tánh Phật ở bên ngoài. Chúng mình chia nó ra làm hại, rồi chúng ta nói ngày mai nó mới thành. Thực ra ngày mai mới thành ấy, là chúng ta lọc bỏ những cái mê của chúng mình đi. Chứ còn tánh Phật ấy, thì bản lai nó vẫn thấy, nó không phải đợi chúng mình lọc nó mới thành tánh Phật. Mà chúng ta lọc là lọc cái mê của mình đi thôi. Mà mê là những cái không có, để tỉnh ra là nó hết. Công nhận không? Công nhận. Đấy, trong cho nên cái câu đương đương đích như vậy rồi, hiện tại nó đây, thì tức là nó vẫn có ở khắp bên ngoài. Chỉ tại cái mê của mình ấy, mình cho là nó có một cái cách biệt và thành hai, thành nhân mới quả. Thế chứ mà em lấy cái thí dụ cái hư không ở trong này với cái hư không ở bên ngoài này, có phải đợi con tu nhân tu quả gì không? Nhân với quả là chỉ để mình tỉnh ra mà thôi. Chứ còn tánh Phật này, đích thực là nó vẫn thường trụ. Thế nó mất bởi vì tâm tánh mình thay đổi, phải không? Đấy. Thấy cái nương tâm tánh chúng sanh mà hiện, y theo tâm tánh chúng sanh mà trụ. Nhưng mà rồi ngày mai, cái câu nương tâm tánh chúng sanh mà hiện là thế nào? Gọi là cõi ta bà. Là cái cảnh giới đầy những gai góc, hầm hố, núi, sông, lồi lõm. Còn cõi cực lạc thì sao?
Cõi cực lạc thì...
Cho nên nói là thế giới nương tâm tánh chúng sanh mà hiện. Thế rồi thế nào là y theo tâm tánh chúng sanh mà trụ thành cảnh Phật? Nếu mà bây giờ cõi ta bà chúng mình mà rủ nhau tu thọ Bồ Tát giới, ai lấy đem Bồ Tát giới này tuyên truyền cho chúng ta tu đến nơi đến chốn, thì cõi ta bà nó có chuyển không? Nó sẽ chuyển thành cõi tịch độ, thành cảnh giới bình an yên ổn.
Vâng, con kính bạch trên thầy, con xin thầy giảng lại cho con câu này: quang minh biến chiếu là tha thọ dụng thân, pháp trần tướng hảo, dùng trong dùng trí quang chiếu thân chiếu chân pháp giới, ngoài dùng thân quang chiếu ứng đại cơ. Thì câu đó con chưa hiểu rõ, con xin thầy giảng lại.
Đấy, thì ở đây nói Đức Phật có hai thân tự thọ dụng thì con biết rồi.
Yeah.
Bây giờ nói về tha thọ dụng, tức là cái thân Phật phải hiện hào quang sáng rực lên cho các Bồ Tát trông thấy. Cái thân này toàn hào quang, mà ngài có tướng hào. Đức Thích Ca của mình có bao nhiêu tướng hào nhỉ?
Ba mươi hai
tướng hào với 80 tùy hình. Đã. Vậy là 32 tướng hảo. Còn vị này là
chiếu chân pháp giới,
trong thì dùng trí quan, đấy, cái trí tuệ của mình để chiếu soi cái pháp giới chân thật. Nghĩa là phía bên trong ấy thì ngài vẫn sống cái cảnh giới chân thật, còn bên ngoài ấy thì ngài làm gì?
Dùng thân quan chiếu ứng đại cơ.
Đấy, ngài hiện những các thứ hào quang ra để chiếu và ứng vào những các căn cơ. Cơ là cái bộ máy, đại cơ là bộ máy lớn. Sao lại gọi đại cơ là bộ máy lớn, còn con thì gọi là tiểu cơ, là bộ máy vệ tinh?
Yeah.
Là thế nào?
Con kính bạch trên thầy, theo con hiểu ở đây đại cơ là nói là các vị Bồ Tát, nhưng là các ngài đã tu có phần tu chứng, các ngài có phần nhận được chân tánh của các ngài.
Ngài mới là các ngài có cái khả năng nói đến bộ máy, tức là phải có cái khả năng. Ngài khác ngài có cái khả năng lớn, còn con ấy cái khả năng bé tí.
Kính mặt trên thầy, con thưa Đức Tề Nư Xá Na nói về cái pháp thân của Phật. Mà ở đây thì Đức Tề Nư Xá Na quang minh biến chiếu, thì cái quang minh chính chiếu ở dưới có nói là cái thân
tha là tha thọ dục. Đấy, thì trong kinh thường thế mình phải cần phải hiểu cái ý nghĩa chứ đừng nên chấp vào chữ. Nghĩa là tóm lại ngài có pháp thân lại có báo thân, mà cái báo thân này thì nó là trí tuệ. Thế cho nên báo thân là cái trí tuệ đã chứng được pháp thân, phải không? Thế rồi thì đấy là cái chỗ tự thọ dụng của ngài, còn ngài hiện ra các thứ hào quang để độ một chúng sanh thì cái đó là cái cách bên ngoài. Thì chúng ta nhận cứ nhận lấy cái ý thôi, chứ còn chữ thì nơi này dùng thế này, nơi kia dùng thế kia, cho nên nhiều khi là mâu thuẫn nhau. Nó thơm khiết là nó sạch, cái thơm với cái sạch này đều vi diệu tánh của chúng mình, với thể tâm địa. Pháp này thật hay giả? Thế thế đây là cũng như chúng mình chiêm bao nằm mộng thấy những chuyện ăn cắp, thấy những chuyện địa ngục ngã quỷ bằng xanh, toàn là chuyện chiêm bao, chuyện nằm mộng đấy thôi. Chứ còn tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, làm gì có những chuyện ăn cắp ăn trộm, những chuyện ăn cướp. Chật ánh vô lượng quang, vô lượng thọ, bản lai vẫn là vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn chúng mình mê thì cứ nằm mộng, thấy có con cọp, thấy có lửa cháy, đó là mộng của mình đấy thôi. Cho nên những cái ác pháp này là cái mộng của những người mê mà nằm mê muội mà nằm mơ thấy ra, cho nên nó không có thật. Vì vậy cái tâm địa của chúng ta trước nó cũng tịnh sạch mà sau nó cũng tịnh sạch, chỉ tỉnh ra là hết mộng thôi, chứ cái mộng nó không có thật. Cho nên những cái ác pháp, cái chuyện luân hồi sanh tử là một giấc mộng. Thiên ở đây trên từ trên này này, một thái dương hệ là một tiểu thế giới, một ngàn thái dương hệ là một tiểu thiên, rồi một ngàn tiểu thiên là một trung thiên, một ngàn trung thiên là một đại thiên. Thế bây giờ con nói gì? Một cánh hoa là mỗi cánh hoa gọi là một đại thiên thế giới. Thế bây giờ thiên bách thiên, thiên bách ức và
một cánh thế là
đây
là thiên,
đây mới nói 100 ức là bách ức,
còn thiếu 1000,
thiếu chữ thiên,
cho nên 3 số 0,
thế là đáng nhẽ là còn phải thiếu 3 con zero nữa. Thế thì biết đọc là cái gì?
Đọc là...
còn cái này thầy gọi là 1 triệu triệu, chứ bây giờ con lại cho 3 zero nữa thì phải hết, không biết đọc.
Cái này là 1000 tỷ rồi, là 3 số 0 nữa là 1 triệu tỷ. Cái này đọc thiên, là 1000 tỷ là cái này.
Thiên bách ức thì bên đây mới có bách ức thôi.
Còn thiên nữa.
Còn thiên tức là thêm 3 con zero nữa.
Này là thành 1000 tỷ.
Cái này là 1000 triệu.
Nhưng mà nếu mà tính tỷ là 1000 tỷ.
Thế này là 1 triệu triệu. Một triệu triệu. Thế bây giờ con cho 3 zero nữa biết đọc là cái gì?
1 triệu tỷ.
Chả biết.
Cho nên vậy là thiếu hai
cái. Thiếu bách ức. Mà đây người ta nói là một đại thiên thế giới, mỗi cánh hoa là một đại thiên, mà đây bây giờ là 1000 ức, thiếu được 1000, thiếu 3 con zero nữa.
Vậy
con
sửa lại
một mặt này. Thôi, thiếu 3 con zero nữa, thế bây giờ sửa thì con sửa nào?
Thêm 3 số 0 nữa.
Ức là một cánh sen, rồi lại 1000 cánh sen nữa.
Cho nên thiếu một dòng ở đây nè bà thầy, ở dưới một cánh sen này nè.
Thôi bây giờ đừng nói 1000 cánh sen, mà bây giờ chỉ nói chữ thiên bách ức Thích Ca. Tức là ví dụ được thêm 30 vào đây. Thôi đừng sửa bội để tính toán cho đến nơi đến chốn đã.
Cái văn hỏi ở dưới này là 1.000 cánh sen là có 1.000.000 ông Thích Ca, tức là hóa thân của Phật. Do mà các ứng thân đấy hóa ra.
Hóa thân.
Dạ.
Là bây giờ ở đây là cô Nguyễn Châu là cô nói một Thích Ca là ở một cánh sen.
Dạ.
Thì cái con số này ấy, là cái con số này là một Thích Ca.
Dạ.
Một cánh sen.
Dạ.
Một cánh sen là có như thế. Dạ. Bởi vì một cánh sen là có thiên bạch ức Thích Ca. Phải không?
Dạ.
Một cánh sen. Chứ nếu mà 1.000 cánh sen ấy, thì lại nhân cả cái số này lên 1.000 nữa. Tức là thành ra phải thêm 30 nữa.
Và đó là hóa thân của Phật.
Thì là nói chuyện hóa thân của Thích Ca thôi.
Dạ.
Chứ còn ứng thân thì chỉ có 1.000 thôi.
Dạ.
Tiên đại chúng đọc tiếp. Là pháp chúng sanh sẵn đủ. Sao con bảo là chúng ta có đủ, đã sẵn đủ mà làm sao đây Phật lại còn phải nói? Nghiệp từ vô thủy ngăn che như cửa đóng chặt. Thế cho nên mình không biết, không biết là mình có vô thượng pháp. Vì thế cho nên phải đợi Phật dạy, Phật giảng mình mới biết. Sao những giới này, nếu chúng mình từ trước tới nay chuyên môn đi sát sanh, mà đây giới này là cấm sát sanh, mà sao lại bảo là chúng ta có sẵn ở trong tạm thức? Không biết. Từ trước chúng mình mê, chúng mình mới cứ đi sát sanh. Thế bây giờ đây mình được Phật chỉ dạy, mình mới tỉnh ra, cho nên mình không sát sanh nữa. Thế thì cái chuyện sát sanh mới không sát sanh cũng là ở tâm tánh của mình mà ra. Trước mê không biết thì đi sát sanh, bây giờ Phật dạy tỉnh ra rồi thì thôi, không, chúng mình giữ không sát sanh nữa. Thì chung quy sát sanh hay là không sát sanh thì cũng là từ tâm địa của mình, chứ ai làm hộ đâu. Nói tiếp, lục cái gì có 3 đặc dụng. Pháp giới, Bồ Tát giới có 3. Một là giới nhiếp về luật nghi. Luật nghi tức là găm cấm những cái sai quấy. Thế cho nên gọi cái giới này là thuốc linh đơn, tức là đơn thuốc. Trị chữa khỏi, trị liệu là chữa khỏi tất cả những cái bệnh, những cái ác bệnh khiến cho chúng ta được bình an. Bởi vì bây giờ đây tham, thì tham ăn cho nên đi giết hại loài vật. Tham tiền thì đi ăn cắp. Do đó mà hiện tại mua thù kết toán, mai sau bị chịu những cái quả báo khổ não, cho nên không được bình an. Thế bây giờ mình vâng theo luật nghi, mình giữ giới thì mình không có làm những cái ác, cho nên hiện tại bình an, mai sau cũng yên ổn. Đó là cái công năng số 1. Thế còn cái số 2, nhiếp về các thiện pháp. Những giới nhiếp về các thiện pháp tức là ở trong giới Bồ Tát dạy chúng ta không phải phóng sanh, phải làm phước. Thế thì những cái giới ấy nhiếp về cái việc cái thiện pháp, cho nên là có công đức sung mãn là để cho cái sanh mạng của con người được đầy đủ tốt đẹp. Thế còn cái công năng thứ 3 của giới là làm gì? Nhiếp về cái việc làm lợi ích cho các loài hữu tình, tức là cứu khổ chúng sanh đang chịu khổ não, thì mình cứu vớt cho họ được mát mẻ. Con nói tiếp, tâm đều sẵn có diệu giới này, nhưng mà phải đợi Đức Lusana chỉ dạy chúng ta mới biết mà làm. Như từ trước mình chuyên đi sát sanh, bây giờ học Phật mới biết dừng lại không sát sanh nữa. Thế thì không sát sanh cũng là cái tâm của mình nó không sát sanh. Mình từ cái tâm nó từ bi, nó không sát sanh, chứ đâu có phải là Đức Lusana xem vào tâm của mình để mà giữ giới hộ cho mình đâu. Đây là việc của mình. Thế cho nên tâm địa thì ai cũng sẵn có, nhờ Đức Lusana chỉ dạy, bây giờ mình vâng lời, mình làm theo. Thế cho nên nói là cái diệu giới tâm địa này chúng ta có, bây giờ được khai, được hiển lộ của ta.
Thầy,
thầy đã nói con muốn chữ là cam lồ môn khai. Thì ở trên cũng chúng ta đã nói cái suối cam lồ đấy. À, coi cái giới này như là thuốc, như là một cam lồ, là một loại nước. Ngày xưa cái ví các vị thần thánh có cái loại nước khiến cho người ta uống thì sạch hết được tội báo, được sung sướng yên vui. Cho nên cam lồ vừa là trong lúc hiện tại uống nó ngon nó ngọt, cho nên gọi là cam, chữ cam nghĩa là ngọt. Mà rồi sau này tiêu hết những các bệnh hoạ khổ tai nạn, được sung sướng sống lâu, cho nên gọi là cam lồ. Thỉnh đại chúng đọc tiếp, chất trọng yếu của trì giới là cốt để được phước tuệ viên mãn, mà viên mãn thì mới thành Phật. Thì đây là cái tánh chất trọng yếu của trì giới, tức là chúng ta trì giới mục đích là để được phước và được tuệ. Con nói tiếp. Như là thấy cảnh mặt trời. Tiếp. Mà đưa vi chặt, ai trì giới thì mới lên, còn cái người không trì giới thì dù là Bồ Tát mà không trì thì làm sao mà lên được. Thế nhưng mà phải biết giới đã đưa các vị Bồ Tát, mà không phải đưa một vị hai vị, mà đưa vi trần Bồ Tát lên quả vị Phật. Vi trần nghĩa là đông lắm, nghĩa là những vị Bồ Tát mà đã trì giới nhiều như vi trần. Nói như thế tức là đã trì giới thì quyết định được lên được thành Phật. Bởi vì bằng cớ là không phải một hai vị Bồ Tát mà cả vi trần Bồ Tát đã thành Phật rồi. Nhưng mà không nói tất cả, là bởi vì Bồ Tát mà không trì giới thì đâu có được lên. Tiếp. Đỉnh là cái đỉnh đầu, đới là đội, đội ở trên đỉnh đầu mà phụng trì, nghĩa là cung kính. Thỉnh đại chúng đọc tiếp khuyên, lời khuyên mình lắng tai nghe cho kỹ. Con nói tiếp, đây là các em biết cả rồi. Thì tất cả những các cái giới trình độ, từng trình độ của chúng ta đây đều là rút ở đâu ra?
Đều rút từ ở trong giới Bồ Tát ra.
Để làm gì?
Để thâu nhất chúng sanh trở về bổn nguyên.
Tiếp, tin chắc là thế nào? Phải học cho rõ, biết cái lợi ích và vì sao mình phải trì giới. Cái lòng tin xác thật rồi thì dĩ nhiên là mình sẽ làm đến nơi đến chốn. Còn bây giờ học có lơ mơ, không biết cái quan hệ, cho nên là cái chỗ để tâm là nó không được cẩn thận vững vàng, Cho nên ở trên tổ có dạy phải nghiêm cẩn. Cẩn nghĩa là cẩn thận, nghiêm là trân trọng, nghiêm chỉnh mà giữ giới. Bởi vì có lòng tin chắc thì mới có cái sự nghiêm cẩn được. Con nói tiếp, pháp lọc vàng là Bồ Tát giới, còn tin chắc mình có tánh Phật đó là tin trong quặng có vàng. Rồi tin chắc, tin ở cái phương pháp lọc vàng, đó là tin ở bên ngoài cung kính. Thế cho nên đây dặn dò không những là thọ trì mà phải cung kính thọ trì.
Cái đoạn trên cái phần kết giới tướng đó chính là thầy.
Thế.
Dạ, đó là mà cung biểu thì oai nghi nghiêm chỉnh bên ngoài, kính là tâm ý tiệm nằm bên trong, trong ngoài đồng thần thiết tâm thâm nhập diệu giới. Là đoạn nó không chưa có rõ, không thành thầy giảng thầy
chỗ nào rõ. Đây nói giải nghĩa hai cái chữ cung kính thôi. Bởi vì Phật bảo chúng ta thọ giới, thọ trì, mà Phật lại bảo phải cung kính thọ trì. Ở đây Pháp Sư này giảng, cung là cái tướng ở bên ngoài, mà chữ kính là tâm thành ở bên trong. Thì trong ngoài đồng khẩn thiết, chí tâm. Thế thì cái vị này mới gọi đi thọ trì, mới gọi thâm nhập được diệu giới, tức là thực hiện được cái diệu giới. Con không hiểu cái câu trí tâm thâm nhập diệu giới hả?
Dạ. Cái thiền thành nghĩa là sao?
Thiền thành thì Việt Nam mình cũng vẫn thường dùng, nghĩa là chữ thiền là kiên cố, mà thành thành là thành tâm, cái tâm chân thật, chân thành mà bền bỉ.
Thâm nhập diệu giới là sao?
Thâm nhập diệu giới nghĩa là con trì, mà con trì một cách đến nơi đến chốn. Mà ở đây thì chữ thâm nhập là vào, thì hẳn là bởi vì diệu giới đây không những là giới tướng mà lại có giới thể. Thì giới thể tức là cái tánh Phật của mình.
Cái tánh Phật của mình là
cái gì? Diệu giới, ở đây là nói đặc biệt về cái diệu giới. Thế nhưng bởi vì cái chữ thâm nhập, thì thầy nghĩ là từ cái tướng mà vào cái tánh thể. Đó, thì bây giờ con thuần thục, con giữ 10 giới trọng, 48 giới khinh. Từ cái chỗ con từ giới tướng con cứ thế con trì. Thì ở đây nói là đi sâu vào, thì tức là mình vào được cái giới thể. Bởi vì cái tướng nó phải từ giới thể, nó phải có cái pháp cái giới tướng. Thì bây giờ mình từ giới tướng mình vào giới thể,